Ông Văn Thù, ông có lễ ai?
Dạ kính bạch trên thầy, dạ hai con thù lễ hai Phật, hai cái tôn, tức là Đức Đa Bảo Như Lai và Đức Thích Ca.
À, Đức Đa Bảo là Phật quá khứ, Đức Thích Ca là Phật hiện tại. Đã. Thế thì cả hai Phật cùng, mà ông có lễ thì đây người ta nói nêu biểu cái gì? Đại học là nghiêm với Đức Quan Thế Âm, ngày tu phản văn đấy. Thì thế nào gọi là trí thủy giác để gặp bổn giác? Tánh nghe, cái nào là thủy giác, cái nào là bổn giác? Thế đấy, cái trí mình đang khởi để nghe, cái đó là thủy giác. Còn cái tánh nghe thật sự của mình, cái là bổn giác. Thế khi nào ấy, thì thủy giác hợp với bổn giác? Đến giai đoạn nào? Tịch diệt hiện tiền, tịch diệt là cái bổn giác. Cho nên cái bổn giác nó hiện tiền thì cái thủy giác nó xóa đi. Lúc bây giờ có còn phải nghe cái tánh nghe nữa không? Lúc bây giờ mình là tánh nghe, cho nên không có còn phải nghe cái gì nữa.
Còn cái sanh diệt đã diệt là thủy giác.
Sanh diệt, cái thủy, cái thủy giác ấy nó đã chiếu soi. Sanh diệt ấy, tức là các con đã phá xong năm ấm này đó rồi, giác sở, giác không, không sở, không diệt, cả bảy cái đó gọi là sanh diệt. Thì những cái ấy bây giờ không còn nói tới nữa. Cái công phu mà đi được bảy cái đó, diệt được bảy cái đó là thủy giác. Nên tới đây ấy, thì không còn nói chuyện sanh với diệt nữa. Đấy là cái bổn giác hiện tiền, thì không có cái công phu khởi lên nữa, cho nên gọi là sanh diệt đã diệt. Thủy giác là cái nghe, mà bổn giác là cái tánh nghe.
Dạ, nhưng mà ngày đại trí nhân thù mà đến gần lễ chư hai vị Đức Thế Tôn này thì vậy là ngày nhân thù.
Thì Đức Văn Thù là thủy giác, Thế Tôn là bổn giác. À.
Thì nói là khi mà tịch diệt thiền tiên nên là gọi là coi như là thủy giác và bổn giác, nhưng mà như trong kinh Lăng Nghiêm nói, như ngài Quán Thế Âm như thế tức là mới được cái nhân tu để mà thành Phật.
Đó, nhưng mà đã được cái bổn giác, bây giờ trụ vào cái bổn giác rồi. Rồi từ cái bổn giác ấy mới đi độ chúng sanh, nó mới thành chi kiến Phật, mới được hậu đắc chí.
Vậy thì con cái bổn giác mà mình gọi là thủy giác này không có cái Phật thật á?
Không được, không có thủy giác gì nữa, bây giờ là tánh bổn giác, mình sống với cái tánh bổn giác rồi. Rồi từ cái bổn giác ấy mình mới hiện thân đi độ chúng sanh, tức là các học các công dụng, mình nắm được cái bản thể rồi. Bây giờ mình làm các công dụng.
Thế như sao mà đó là nhân tu?
Thế thì là nhân tu chứ cô đã thành đâu. Cô còn nắm được cái công dụng, cô mới có tấm vải chứ cô chưa cắt thành áo. Cái vải mà chưa cắt thành áo thì chưa dùng được thì cái vải gọi là đồ vô dụng. Cho nên cô phải biết cách may áo nữa thì cô mới thật là người có tấm vải.
Mới đó đi cõi mới có gọi là tự giác tha, trở về mình sống với cái thánh Phật rồi tự giác tha nữa.
Đúng rồi. Đây là hai ông cùng là Bồ Tát cả, chưa có đến bổn giác. Ông Văn Thù cũng còn là Bồ Tát, mà ông Chí Tích cũng còn là Bồ Tát. Cho nên đây là hai thứ trí tuệ thôi. Một thứ là cái trí tuệ phân tách, cho nên gọi là trí tích. Một trí tuệ khoa học đó, phân tách, tìm tòi, cầu hiểu. Đó là cái trí tuệ của ông Chí Tích. Còn trí tuệ của ông Văn Thù gọi là vô sư trí, căn bản trí, vô lậu tuệ. Cái thứ trí tuệ bản lai mình vẫn có sẵn, mà nếu nó chiếu soi ra thì mình thấy thật rõ, mà mình thấy đúng. Thế cho nên bây giờ hai cái thứ trí tuệ này phải, mình phải đủ cả hai thì mới gọi là diệu ngộ.
Ủa chứ phải thủy giác với bổn giác rồi
thầy? Không phải. Đây là hai. Bổn giác là Thế Tôn, có biết là bổn giác. Đây này, đến chỗ Phật lễ hai Thế Tôn thế mới là bổn giác.
Như vậy mà ông Văn Thù là tiên.
Còn bây giờ ông Chí Tích gặp ông Văn Thù là hai vị Bồ Tát với nhau thôi.
Vậy thì ở nơi mình hai trí nào mà thầm hội?
Thì đấy, thì thầy vừa mới nói hai trí đó.
Là cái căn bản trí, với lại thầy nói cái trí phân biệt là cái ý thức của mình đó hả
thầy? Thì đấy, phải dùng cái trí phân biệt ấy, cái phân tách ấy. Mà bây giờ hai cái hợp nhau, thế nghĩa là có cả công dụng cả trong sanh tử lẫn cái ở trong cái vô lậu. trong văn thù là trí vô lậu. Nhưng mà bây giờ phải thành hậu đắc trí nó mới được chứ. Thế nếu chỉ ở trong vô lậu không thì ông cứ ngồi ở trong vô lậu của ông độ chúng sanh làm sao? Ông phải ra ông độ chúng sanh, bởi vì trong cái tánh giác của mình ấy, nó có cái chữ minh. Đó. Nó có cái khả năng ấy. Thế nhưng bây giờ phải trở về cái tuệ vô lậu, rồi lại từ cái tuệ vô lậu mà khai thác cái công dụng gọi là cái chữ minh nữa, tức là hậu đắc trí. Không, chứ ông trí tích là trí tuệ của thế gian. Thế mà phải đem cái trí tuệ thế gian ấy nó hợp vào mấy cái trí tuệ vô lậu, rồi từ đó nó mới mở ra một cái trí tuệ thứ ba gọi là hậu đắc trí.
Nghĩa là bây giờ như chúng con hoàn toàn sống với cái tuệ phân biệt thôi, chưa có thầm hợp gì với căn bản trí cả. Thì nào mà đem cái ý thức của con mà hợp với căn bản trí á, thì mới gọi là diệu ngộ.
Thì đây gọi là diệu ngộ. Không phải là đem cái tâm phân biệt phan duyên, mà đây nói về phần trí của người ta. Cái trí của những các nhà bác học, của các nhà khoa học đó, người ta có một loại trí tuệ, người ta cứu xét. Thế nhưng mà cái tuệ ấy nó chưa được gọi là tuệ vô lậu. Bây giờ nó phải thành tuệ vô lậu đã, nó phải hợp với cái tuệ vô lậu đã. Vô lậu nghĩa là sạch, sành xanh, không còn cái mê chướng nào nữa. Thì lúc bây giờ mới thấy được sự thật. Thì ông Đức Phật mình lại cứ phân tách ra các thứ trí tuệ để cho mình hiểu và cái khả năng, cái dụng của mình nó phải thế.
Cái trí mình tìm, mình hiểu giác tỉnh chứ không phải cái thức phân biệt của mình.
Đấy, tức là cái ý thức mình nó chuyển thành diệu quan sát trí.
Chứ không phải là cái thức phân biệt hàng ngày của mình đâu.
Cũng chính là nó, cũng chính là nó, nhưng mà nó phải tiêu những cái lầm, những kiến hoặc tư hoặc những cái lầm mê của nó đi. Cho nên nó phải gặp cái tuệ vô lậu. Nó tiêu những cái chướng của mình đi, nó phải tan đi. Nghĩa là bây giờ cô phải tu cho sạch những cái tham sân si của cô đi, phá được ngã chấp, mới pháp chấp đi, thì cái trí huệ quan sát này nó mới vào được cái vô lậu. Hai ông mới hợp nhau. Cái trí này là soi chiếu, soi cả mình, soi cả vạn pháp. Đấy, quan sát để tỉnh ra. Khi nào mà phá xong cái ngã chấp mới pháp chấp. Đấy, những cái kiến hoặc tư hoặc trần xa hoặc nó cứ mỏng hết cả đi. Thế cho đến cùng thì sẽ gặp được ông Văn Thù, tức là tuệ vô lậu. Bây giờ thì hãy còn mang những pháp chấp, nó ngã chấp. Thế cho nên nó vẫn phân cách với cái tánh Phật. Ông Văn Thù thì ông nêu biểu cái tuệ vô lậu, cái tuệ sẵn có của mình, cái tuệ Phật. Thế cho nên ông là căn bản trí, là cái biển sanh tử, là hang ổ của tam độc, có một cái cá thân riêng. Con hiểu thế nào gọi là cái biển sanh tử. Chứ nó không ngờ chính nó là cái biển sanh tử. Làm sao tâm minh lại là cái biển sanh tử? Đừng mượn những câu có sẵn ở trong sách. Thầy kiêng cái bệnh ấy lắm. Cứ dùng những cái lời của mình mộc mạc mà tỏ lộ cái chỗ hiểu của mình. Thế hơn là cứ mượn những chữ có sẵn ở trong sách, nói nó cứ trơn tuốt đi. Người ta muốn nói là vì cái biển sanh tử mà mới chứa ba cái độc tham sân si, tức là nuôi, là dưỡng cái tham sân si. Thế chứ không phải là đây nói cái nghĩa tham sân si nó thành cái biển sanh tử. Cái đau xót ở cái chỗ đó. Theo con ấy, chính cái tâm minh ấy, mà đến nỗi nó thành cái biển. Mà nói đến cái biển sanh tử, người ta nói cái biển nước, là bởi vì những giọt nước nó quá nhiều, cho nên người ta gọi là biển nước. Còn bây giờ tâm minh người ta gọi là cái biển sanh tử. Tức là người ta muốn nói cái gì đây? vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới. Mà bây giờ mê đến nỗi vơ một chút máu của mẹ kết lại thì sanh ra gọi là cái thân tâm minh. Chứ đâu có thật. Vơ một chút máu của người ta gọi là thân thể của mình. Bởi vì vơ đi mượn cho nên nó có sánh, rồi nó lại có diệt. Mà cứ như thế sanh ra rồi lại chết đi, sanh ra rồi lại chết đi, sanh ra rồi lại chết đi, cho đến nỗi người ta không đếm được con nó đã có bao nhiêu thân nữa. Vì vậy người ta bảo đấy là cái biển sanh tử. Cũng như cái biển nước, nó nước nó nhiều quá, người ta gọi là cái biển nước. Mà ở nơi mình cứ vào bụng mẹ, ra làm tâm minh, ngo ngoe, ăn cơm uống nước, xong rồi lại già chết, lại tan đi, lại vào bụng mẹ khác, lại như thế tan đi. Cứ sanh rồi lại chết, sanh rồi lại chết, đếm không biết bao nhiêu là thân, ta đếm không được nữa. Cho nên ta gọi cái cô tâm minh ấy, gọi là cái biển sanh tử. Cho nên nghe thấy như thế mà phải đau xót. Phải đây là một cái chỗ thật là cay đắng của mình. Mà từ bao giờ đến giờ cứ mê muội như thế mãi. Phải nhận định cái khổ ở trong hai cái chữ sanh tử. Thế thì rồi mới có cái ngày mong mà cầu đi ra. Chứ cứ liếm cái đầu lưỡi sanh tử với luân hồi, nói thì nghe ngon lắm, tựa hồ như cô ấy giỏi lắm, nhưng mà trên sự thật mình không được một cái giác tỉnh nào. Cho nên tập đừng mượn những cái chữ sẵn của người ta mà nói những cái danh từ của mình, để nó bộc lộ được cái chỗ hiểu của mình. Thế mà muốn hiểu thì phải có cái chỗ nhận thức. Thế thì mình mới biết sợ cái sanh tử. Chứ còn bây giờ cứ liến cái đầu lưỡi thì nói thiên hạ ta bảo cô ấy giỏi, nhưng mà đối với trên sự thật mình chẳng có một cái tỉnh ngộ nào. Thế đấy, bây giờ mình đang học cái gì? Hoa sen, vô số Bồ Tát, đấy, biển lớn sanh tử. Thế bây giờ con đã nhận thấy cái biển đấy ở nơi con chưa? Thế thì ở trong cái biển lớn ấy chuyên nuôi cái ba cái đập tham sân si. Như vậy thì ở nơi con cái tham sân si con có dễ xả không? Một cái hồ nước nhỏ nó cũng đã nuôi cái, nó cũng đã nặng. Mà bây giờ cả cái biển sanh tử mà lại cái biển lớn đã. Bây giờ con chỉ cho thầy tại làm sao sanh tử lại là cái ổ hang độc tham sân si. Con chỉ cái chỗ ấy ra. Thôi bây giờ đừng nói biển lớn, bây giờ con nói một cái sanh tử thôi. Ngay cái thân hiện tại của con bây giờ đây, nó là cái hang, cái ổ của tham sân si. Cái da, cái thịt xương này là mình. Ấy thế là tất cả những cái thói xấu nó mọc lên. Bởi vì phải bênh vực cái này là của ta, nuôi cho nó ăn, nuôi cho nó sống. Thế thì mình phải tham đủ thứ. Tham ăn, tham mặc là đành. Mà tham cả từ cái tiếng khen hão của người ta ở bên ngoài kia. Tại sao cứ thích cái tiếng khen? Đó là một cái không khí nó rung động. Nó là cái không hề có. Vậy mà mình cũng quan trọng lắm. Cái danh giá là quan trọng lắm. Người ta sống chết vì cái danh giá. Tại sao? Có tiếng khen thì mới có cảm tình của mọi người. Đó, con đứng con khen cái cô A. Thế thì mọi người, người ta nghe cái tiếng khen của cô, người ta đem cảm tình về cho cô A. Còn nếu con chê cô A thì người ta ác cảm ngay. Mà đã ác cảm, mọi người người ta ác cảm với mình thì có dễ sống không? Thế cho nên cần phải tham từ cái tiếng khen, mà cần phải sợ từ cái tiếng chê. Thế cho nên từ cái âm thanh là cái hư vọng, cái hão huyền, mình cũng phải tham, phải giận. Thế rồi cái tình cảm của mọi người, mình cần phải mọi người ta thiện cảm với mình mới dễ sống. Thì cái thân này nó mới bình an. Thế cho nên phải tham từ cái tình cảm. Thế là cái gì cũng phải tham. Thế mà đã trái với, khi nào mà không được, cái tham của mình không được vừa ý thì cái gì nó phải nổi lên. Đó, sân giận nó nổi lên để nó bảo vệ cho cái tham. Thế mà đã cứ cả ngày để mà tham với sân ấy, thì liệu có trí tuệ không? Thế cho nên nuôi mãi cái si. Thế cho nên bởi vì có cái thân này sanh ra, muốn bảo vệ cho nó để nó khỏi chết. Thế cho nên chúng mình phải đủ thứ tham. Dù là bây giờ mình được học kinh, học sách, thì cái thô bên ngoài nó không hiện ra. Chứ còn cô nào, bà nào cũng vậy. Đó. Cái ổ tham sân si, cái hang ổ đen xì những tham sân si, những rắn, những rết. Chỉ có cái điều là cái vị nào đã học Phật biết đó là những cái xấu, thế cho nên dồn ép nó lại, không cho nó hiển lộ. Mà nhiều khi nó vẫn hiển lộ ra thì lại tô màu cho nó một cái màu đạo đức nào đó, tựa hồ như hay. Thế nhưng mà thực sự ra cái hang ổ đen xì này của chúng ta, Phật không gọi là nó chỉ là một cái hang ổ, mà nó là cái biển sanh tử. Mỗi lần sanh ra, từ cái lúc sanh mà cho đến lúc chết, là đã bù đắp xây cái tham sân si cho biết bao nhiêu rồi. Nên nhớ rằng từng niệm, mỗi một niệm này, nó đều có là ba cái thứ tham sân si rồi. Mà mỗi một ngày có bao nhiêu niệm, để thế huống chi là một đời bao nhiêu niệm, mà bây giờ lại cả biển sanh tử nữa, thì có nuôi cái tham sân si đến thế nào? Biển lớn sanh tử là hang ổ tam độc, chẳng phải đại trí không thể thâm nhập là thế nào? Mà chỉ có bậc có đại trí thì mới biết được mình là cái hang ổ tham sân si, mới kinh sợ cái thức tạng của mình. Đây phải là bậc đại trí. Còn thế gian ấy, thì người ta lại gọi đây là cái hang vàng, hang bạc. Cái tâm tôi là quý lắm. Ai nấy cứ ôm lấy cái tâm của mình mà quý lắm. Không có cho phép một người nào được chê một tiếng. Phải là bậc đại trí mới biết rằng ở nơi đây có cái ổ rắn. Ở nơi đây nuôi rắn, là cái ổ độc mà cần phải khơi ra, đem ánh sáng và soi vào những cái chỗ tối tăm này. Phải diệu pháp thì không có khả năng chuyển phiền não làm diệu hạnh. Câu nghĩa sao? Một cái pháp môn thâm diệu, một cái phương pháp tài hay giỏi. Pháp đây là phương pháp, tức là một cái pháp môn, một cái phương pháp. Thế mà diệu tức là nó giỏi lắm, nó trị độc được, nó chữa được hết bệnh, gọi là diệu. Thế cho nên phải có một loại thuốc, hay là loại phải có một cái phương pháp tuyệt vời thì mới có thể làm gì? Thế nào là diệu hạnh? Công hạnh tốt, công hạnh hay, công hạnh giỏi, cho nên gọi là diệu hạnh. Thế nào là chuyển phiền não thành diệu hạnh? Tham tiền. Thế mà con đã học Phật, con có diệu pháp, thì con lập tức con làm gì? Đem tiền ra bố thí. Đó. Thế là chuyển phiền não thành diệu hạnh. Mình đáng lẽ ra mình tham tiền bạc, thì bây giờ mình ngược lại đem tiền đi bát thí cho mọi người, thế là mình đã thoát được cái tham, mà mọi người lại được cái lợi ích. như thế chuyển phiền não thành diệu hạnh. Thì đáng lẽ ra cái miệng của chúng mình ở nhà đó là cái ổ tam độc mà. Nếu mà ở nhà tại gia đó, thì giỏi cái nói dối lắm, đi buôn đi bán tính toán chuyện này chuyện kia, múa cái lưỡi lên đủ các thứ tài về cái nghề nói dối. Nhưng mà vào chùa bây giờ tu theo cái diệu pháp của Phật con làm gì? Bây giờ cái lưỡi, bởi vì cái tâm nó đã học cái đạo thẳng thắn, cho nên cái lưỡi đem dùng nói những cái lời, đem diệu pháp mà giảng dạy cho mọi người. Thế cho nên tất cả những cái, khi một khi mà mình đã được diệu pháp của Phật, mình học Phật, mình biết cái thân này là hư vọng, cái đáng chán, mình phá được cái ngã chấp, rồi mình lại tập ba cái ai có rè nữa, mình thấy là những cảnh bên ở sáu căn của mình là hư vọng. Như thế nếu mình tỉnh ra như thế thì cái ổ độc tham sân si nó có tan được không? Dần dần nó sẽ tan cho đến hết. Thế cho nên nếu không có diệu pháp của Phật thì chỉ cứ học ở ngoài thế gian, sống với cái cá nhân của thân mình để đối lập với mọi người thì chỉ nuôi ba độc thôi. Còn phải có diệu pháp của Phật ấy, thì mới có ánh sáng nó rọi vào trong cái hang ổ này, mới đuổi được hết những cái lũ phiền não này. Đấy. Thế tỉnh ra, đấy, biết cái thân của mình là hư vọng, cái da thịt xương này là cơm gạo, ngày mai nó tan đi, nó chả phải mình. Đấy. Thế cứ tỉnh ra như thế thì cái tham sân si nó phải tan. Tỉnh ra thì tức là hết si, mà đã hết si thì cái tham sân nó theo đó nó không có được. Vì thế cho nên cái tâm thức của mình hoàn toàn thanh tịnh, gọi là niết bàn. Cho nên niết bàn tàu người ta dịch là diệt. Nghe cái chữ niết bàn là tiếng Ấn Độ, nhưng mà nghĩa là diệt. Cứ diệt sạch được những cái lầm mê ấy thì tự nhiên là bình an. Con đang sân đùng đùng, thế mà con tỉnh ra một cái thì còn sân nữa không?
Dạ không. À. Thì cái đó là chữ đương là ngay lúc ấy, thế còn cái thể là...
Cái đương thể là ngay cái thể chất cái lúc bây giờ,
ngay
vẫn cái tâm sân của con. À. Cái tâm thể của con ngay lúc bây giờ nó thanh tịnh.
Và thầy, cái chữ chẳng phải đại trí không thể thâm nhập để làm hiểu được, thấu suốt được.
À, mà hiểu được. Thì ở đây tức là ông Văn Thù vào tận trong cái hang ổ đó. Ông ấy vào trong biển. Ông Phật nhà mình ông giỏi nói thật, ông ví cái biển thật là tài. Đúng, cái mê của mình ví với cái biển.
Cù khen long nữ nương diệu pháp tu hành đến bồ đề.
Cái tham sân si lên là đẹp là nó thành ông Phật, có phải không? Ngay cái chỗ mê mà mình tỉnh ra thì gọi là thành trí tuệ. Chứ không phải là bây giờ chán ghét những người xấu, đánh đuổi họ đi. Mà ở đây thì có bảo là đánh đuổi những cái bọn tham sân si đi kia. Ở đây làm gì? Cứ dùng cái diệu pháp chuyển phiền não. Chính mình ấy, mình cũng nên nhận cái chỗ đó. Mình đừng buồn, đừng bực mình vì nỗi mình nhiều cái xấu, mà cũng không phải lo. Lo con đường tu thành Phật xa quá, lâu quá, thôi chẳng tu nữa. Mà phải nhớ rằng chính cái phiền não của mình để nó tỉnh ra thì nó là Phật. Vậy thì ở đâu mà phải xa? Cứ bảo tu thành Phật lâu lắm, xa lắm. Con đường Bồ Đề xa lắm, xa tận đâu. Cho nên đừng lo đạo Phật vừa dài vừa xa, mà cứ biết rằng đạo ở ngay tâm mình. Bây giờ chỉ có một việc là cứ tỉnh ra. Tỉnh đến đâu là thành Phật đến đấy, tỉnh đến đâu là thành Phật đến đấy. Cho nên không lo đạo Phật dài xa. Đó là đối với bản thân mình. Còn đối với mọi người cũng thế. Đừng lo là các bạn mình nó xấu quá, mà nên nghĩ thế này. Nghĩ là họ thành Phật luôn. phải không? Dạ. Như thế là con chỉ nói được thôi chứ không được. Bởi vì rằng người ta có tánh Phật nhưng người ta chưa hẳn là Phật, người ta hãy còn là ma lem. Thế cho nên đối với các bạn, khi mình ở cái chỗ đó, mình thấy người ta đối xử với mình rất xấu này, thế thì đừng bỏ chạy, mà nên nghĩ làm sao ngay cái xấu ấy, nếu mà người ta tỉnh ra thì người ta thành Phật. Thế cho nên không tìm Phật ở trên chánh điện, không phải lên chánh điện mà làm lễ mới có Phật, mà phải ở ngay những cái người chung quanh mình đây, người ta đang đối xử xấu với mình đây, mình thấy được người ta là Phật. Cho nên mình phải ăn ở thế nào để cảm hóa lại. Bởi vì mình biết chắc những cái phiền não này thể của nó là bồ đề. Thế cho nên phải tu sửa cái tâm tính của mình, ăn ở thế nào đi để cảm hóa mọi người. Trước nữa là để cho mình được bình an, sau nữa là để cho mọi người thành Phật. Thế cho nên lúc nào cũng ở nơi tất cả cái ác đều thấy là Phật, là Bồ Tát, để tìm cách mà chuyển hóa chứ không vứt đi. Đó. Theo như hôm qua thầy đọc cái bài mấy sư cô Vĩnh Lạc, khi mà chết cái tinh thần này lạc về cõi âm thì có những cái ma quỷ nó hiện lên, rồi những rắn độc, rồi những các cái hình ảnh khủng khiếp khởi lên. Thì ở trong ấy tổ có giảng cái bài đó, tổ bảo chỉ cái người nào mà lúc sống vẫn hằng tập luyện, tập cái mà chúng mình vẫn học ấy, tập thấy rằng cái tướng đó là hư vọng nhưng tánh nó là như lai tạng diệu chân như tánh. Cho nên trông thấy con chó kia thì biết cái tướng là nghiệp báo một thời, tướng hư vọng theo nghiệp báo mà nó hiện lên, nhưng tánh của nó là tánh Phật. Cho nên dù mình chưa có thể khuyến hóa được nó thì mình cũng có cái chỗ chúc nguyện cho nó, và mình cầu ước, cầu nguyện bao giờ mình thành Phật mình sẽ độ cho nó, bởi vì nó là Phật mà nó quy. Đấy. Thế cho nên rằng chúng ta đang sống đây phải tập để ngày mai mà nhắm mắt lâm chung, đối những cái cảnh quyết định nó sẽ hiện lên mình không tránh được, thì bây giờ mình phải tập ngay từ bây giờ để tập đương đầu. Trước hết biết nó là hư vọng, là đừng có sợ hãi quá. Mà muốn không sợ hãi thì trước hết phải biết ngay cái thân mình là nó là hư vọng, nó còn, nó mất không quả. Thế thì cái tâm nó mới vững được, nó mới an định được. Đấy. Thế bây giờ trong cái bài mình học đây đó, là nhận thấy ở ngay đáy biển cái hang ổ tham sân si ấy, ông Văn Thù ông đem cái trí ông giỏi tới mà chuyển thành hoa sen cả, mà vượt được ra khỏi cái bờ vô minh. Thế thì các vị Bồ Tát ngồi hoa sen báu vọt lên ở giữa hư không. Ở giữa hư không tức là biết là những cái này là hư vọng và không thật. Cho nên là cái tâm tham sân si ấy bây giờ chuyển thành cái tâm hoa sen thì sẽ vượt được lên khỏi cái biển trầm luân. Đấy, đó là cái việc làm của các bậc đại trí, tự mình chuyển phiền não thành thanh tịnh, rồi lại giúp cho mọi người, chứ không khinh bỏ chúng sanh, không thù, không ghét, không vứt đi một cái gì cả, mà chuyển ăn ở trở lại để cảm hóa. Dù là chưa làm được bằng sự việc thì cũng ngay thâm tâm mình có cái chỗ tin mong như thế, mong rằng mình sẽ tu hành để vừa ý những cái người khó tính kia, rồi làm chuyển được cái khó tính của người ta thành sự giác tỉnh thanh tịnh, chứ không có bỏ phí một chúng sanh nào.